Vậy kỳ này mình nghe về kinh Phật Thuyết Đại Thừa Tạo Tượng Công Đức Kinh. Kinh này có hai quyển, quyển thượng, quyển hạ. Giờ quyển thượng là nói về cái nguyên nhân là tại sao có tượng Phật. Quyển hạ là nói về các công đức tạo tượng. Thì nói đúng mà ở bên ngoài hải ngoại mà có lẽ cũng như trong nước, thì Phật tử Việt Nam mình ở Na Uy á, là có thể nói là tạo tượng khá nhiều, rất nhiều so nếu mà so với nhau. Nên vì vậy mình cũng rất cần thiết để nghe về cái công đức tạo tượng nó làm sao, nguyên nhân tạo tượng như thế nào. Nhưng mà trước hết thì mình biết một điều là tạo là làm tượng, làm ra tượng. Nhưng mà không có nghĩa là chính tay mình làm thì có nghĩa là tạo tượng. Thông thường mình đặt người ta làm tượng, coi như là nói cũng như là mình thuê người ta làm tượng. Mình không có phải là cái người có cái nghề làm tượng, nhưng mà mình muốn có một cái tượng Phật. Có người khác người ta có cái tài, có cái nghề, rồi mình nhờ người ta làm, mình thuê người ta làm, thì mình là cái người tạo tượng, chứ không phải là cái người thợ làm ra tượng là người tạo tượng. Cho nên dù cái người đó người ta làm tượng rất đẹp, nhưng mà nếu mình là cái người mình đặt mà làm cho tôi một cái tượng như vậy, tôi sẽ trả tiền công, tiền vật liệu đủ hết, thì mình là người làm tượng. Mình sẽ nghe trong cái quyển thượng cái ý nghĩa đó. Thì bây giờ nó đến cái nghĩa thứ hai. Khi mình không có đặt, nhưng mà khi mình đi ví dụ mình đi sang xứ Á, Ấn Độ, Nepal, ở Trung Quốc thì đó, mình thấy một cái tượng Phật, tượng Bồ Tát mà mình rất là thích, ưng ý, mình thỉnh về. Thông thường mình nói là mình thỉnh về đó. Mình không có nên nói là mình mua Phật, mua tượng Phật. Mình nói là thỉnh, thỉnh về. Thì cái thỉnh nó của mình nó cũng mang ý nghĩa là tạo tượng. Tại vì khi cái người thợ người ta làm ra cái pho tượng á, người ta không có một cái tâm đúng nghĩa là làm tượng, mà người ta chỉ muốn rằng là người ta biết rằng là có nhiều người người ta thờ Phật, người ta muốn có tượng, cho nên giờ mình có cái duyên á, thì mình lại sống bằng cái nghề đó thì mình làm ra tượng Phật. Nếu mà mình chờ người ta đặt, người ta tìm kiếm, thì đôi khi người ta đâu có biết mình đâu mà tìm kiếm đặt tượng. Nên mình cứ làm ra sẵn, thì người nào người ta mới thấy, đôi khi người ta thấy, người ta thích gì thì người ta thỉnh. Cho nên cái người thợ làm ra tượng đó chỉ là cái người mà làm cái nghề nghiệp làm tượng. Nó không phải là tạo tượng. Mà chính mình, khi mình đi, mình nhìn thấy, mình thỉnh, thì cái thỉnh đó cũng chính là tạo tượng. Thành ra tạo tượng nó không có nghĩa là làm ra cái pho tượng Phật, mà tạo tượng có nghĩa là mình muốn có một sắc tướng của Đức Phật để mình cúng dường, mình thờ kính, đảnh lễ. Thành ra chính vì vậy, mình là cái người tạo tượng. Bây giờ mình nghe kinh này mở đầu. Tất cả kinh Phật mở đầu bằng cái câu là như vậy tôi nghe, hay là tôi nghe như vậy. Đó là cái câu mở đầu của tất cả kinh Phật. Thì cũng có nhiều kinh ngắn số ít lắm là không có cái chữ như vậy tôi nghe. Thì có thể là nó bị mất một cái đoạn đầu. Như vậy tôi nghe là cũng do Đức Phật nói ra. Khi Ngài Anan hỏi Đức Phật thì sau kinh điển của Thế Tôn á, bắt đầu thì phải dùng nói như thế nào? Đức Phật bảo mở đầu kinh, hãy nói là như vậy tôi nghe. Cho nên từ đó trở đi là kinh Phật là mở đầu ra là có câu như vậy tôi nghe. Tức là Ngài Anan là cái chữ tôi ở đây. Nghe là Ngài Anan nghe. Như vậy là tất cả những gì Đức Phật nói ở dưới. Ngài Anan nghe, nghe Phật nói. Phật là một cái bậc không có nói lời hư cuống, lời vọng ngữ, mà nói lời chân thật. Cho nên tất cả những cái gì Ngài Anan nghe như vậy đều là cái sự thật. Vừa thật về cái sự việc đó, vừa thật về chân lý. Kinh nói một thời, lúc này Đức Phật ở trên trời. Dưới gốc cây Ba Lợi Chất Đa La, trời đó là trời Đế Thích. Trời đó được kêu là trời 33. Thì thông thường Đức Phật cũng hay lên cõi trời thuyết pháp. Đây ở trong kinh cũng như kinh Địa Tạng, một kinh này là hai. Đức Phật đều lên cung trời Đao Lợi, tức là trời 33. Trời đó có nhiều tên, tên là Đao Lợi, trời 33. Đó. Vua của cõi trời này là vua Đế Thích. Sở dĩ có cái con số 33 đó, bởi vì tổng cộng lại là bốn phương cộng với trung ương là 33 vị vua trời. Đó. Vua Đế Thích, vua trời Đế Thích là ở giữa. Cho nên kêu là trời 33. Dưới cây Ba Lợi Chất Đa La cùng với vô lượng chúng đại tỳ khưu và vô lượng chúng đại Bồ Tát, trong đó Di Lặc Bồ Tát làm thượng thủ, tức là làm người dẫn đầu, đứng đầu trong chúng Bồ Tát. Bây giờ Thế Tôn an cư 3 tháng trời ở nơi cõi trời đó, thuyết pháp cho mẹ mình, tức là Ma Gia Phu Nhân, và đem lại nhiều lợi ích cho thiên chúng, khiến cho vô lượng chư thiên lìa được khổ đau và được giải thoát. Vô lượng chư thiên đều được ích lợi của pháp, đạt được những quả phúc đức to lớn. Và ở đây nói thêm là có một sự kiện, có một thiên tử tuổi thọ sắp tận, năm tướng suy hiện, mà do cái lực nghe pháp này, cho nên sau khi mạng chung, tức là chết đi khỏi cõi trời đó, liền lập tức sinh lại cõi trời này và được lìa khỏi ác đạo. Đây là những cái chi tiết mà mình có thể nghe ngắn ngắn thôi. Đấy. Là nói lên một điều là cõi trời vẫn có sinh có tử. Cho nên trời không có phải là cứu cánh. Ở trong đời có nhiều người thờ trời, nhưng mà đối với đạo Phật trời có rất nhiều cõi trời và không có cứu cánh, vẫn có sinh tử. Và phần nhiều á, sinh lên cõi trời hưởng sau khi cái phước nó tận thì hay sinh vào ác đạo. Cho nên cái vị thiên tử này á, được thoát khỏi cái sinh ác đạo mà lại sinh trở lại cõi trời nữa. Rồi đó là tình trạng, lúc đó nói lên cái tình trạng Đức Phật ở trên cõi trời thuyết pháp công đức lợi ích. Bây giờ đến ở dưới cõi người. Cõi người thì thông thường cái cõi mà Đức Phật sinh ra, cái châu đó là nước Ấn Độ, thường được kêu là Diêm Phù Đề. Bây giờ trong cõi Diêm Phù Đề không có Như Lai, ví như đêm tối không trăng, như nước không vua, như nhà không chủ. Tất cả mọi cái hoan hỷ vui chơi đều chấm dứt. Lúc ấy chúng sinh cô độc, không nơi nương tựa, đều mang lòng luyến mộ đối với Như Lai, sinh ưu não lớn như mất cha mẹ, như bị tên bắn trúng con tim. Họ buồn khi mà cùng nhau tìm đến chỗ Thế Tôn từng ở, nơi những vườn rừng đỉnh xá Thế Tôn từng trụ, thì để thấy những nơi đó đều trống không, không thấy Phật đâu hết. Cho nên họ càng thêm bi luyến, không sao cầm được cái nhớ thương và khổ. Đặc biệt thì chúng sinh nói đại khái tình trạng, nhưng mà các vị vua chúa, bây giờ vua U Đà Diên ở trong cung thường mang lòng bi cảm, rất mong muốn được gặp Phật. Cho nên tất cả mọi chuyện vui chơi ở trong cung đối với thể nữ phu nhân đều chẳng để tâm. Vua mới nghĩ như vậy: ta mà cứ ưu sầu như vậy chắc không lâu sẽ chết. Thì giờ làm sao mà trong lúc mà từ giờ cho đến khi ta chết mà được gặp lại Phật cái hạn. Vua mới nghĩ tiếp: mình giống như cái người có tâm ái một người nào mà không được gặp, thì nếu thấy được cái chỗ ở người đó và thấy được một cái người nào cũng giống giống người đó thì cũng có thể bớt được phần nào sầu não. Vua mới nghĩ thêm: nếu bây giờ mình đến những cái chỗ mà trước giờ Đức Phật hay có mặt ở đó mà không thấy được Phật thì lại còn thảm thiết đến mức chết được. Ta thấy thế gian này không có được một người nào có thể bằng được cái sắc tướng, phúc đức, trí huệ của Như Lai. Bây giờ làm sao cho ta thấy được cái người này mà nó trừ đi những cái sầu buồn. Vua U Đà Diên nghĩ như vậy. Tức là vua nghĩ rằng là bây giờ đến cái chỗ nào mà Phật thường trụ nhưng mà đến không gặp Phật thì buồn thêm nữa. Cho nên giờ làm sao thấy được Phật. À, khổ chỗ đó. Cho nên giờ nó còn lại trường hợp là nếu gặp một cái người nào giống giống Phật, ai giống Phật đây? Mà biết gặp ai? Cho nên giờ nghĩ vậy: ta nay cần phải tạo hình tượng của Phật để lễ bái và cúng dường. Nhưng mà lại nghĩ, lập tức nghĩ rằng nếu mình tạo tượng mà không giống như Phật thì sợ rằng mình sẽ bị vô lượng tội. Cho nên cứ băn khoăn như vậy, băn khoăn tư suy. Mình ngày nay đôi khi muốn tạo tượng Phật ha, thì mình cũng đều có nhiều cái nghĩ, suy nghĩ băn khoăn. À, tạo như vậy hơi tốn kém, có nên không chẳng hạn. À, còn vua U Đà Diên lúc đó có Phật có mặt trong cuộc đời, cho nên sợ một điều là tạo tượng ra mà không giống chút nào hết thì mang tội. Rồi vua mới nghĩ như vậy. Vua cũng có trí lắm. Nhưng mà nếu mà các người thế gian họ đồng cùng với nhau xưng dương công đức của Như Lai, thì cho dù có tán thán ca ngợi công đức của Như Lai á, cũng không thể cùng tận được. Mà nếu mà các người thế gian cùng hợp lại với nhau, nói cũng không hết được. Nhưng mà nếu có một người chỉ cần tùy theo một phần công đức nào đó mà ca ngợi tán thán Như Lai thì người đó vẫn được phước đức vô lượng. Có phải vậy không? Tuy rằng công phước đức của Đức Phật nó nói không hết được, dù tất cả mọi người hợp lại nói. Nhưng mà bây giờ chỉ cần một người mà chỉ nói một ít phần thôi, bây giờ lấy cái phần nào thôi, tức rồi. Thí dụ như nói là Phật rất là từ. Thí dụ Phật rất là thiền định, Phật rất là thanh tịnh, một công đức thôi mà ca ngợi thì người đó cũng được phước đức vô lượng. Thế vậy thì nay mình cũng vậy, mình sẽ tạo tượng Phật mà tạo một phần tướng thôi. Tại vì tạo mà hết tướng đẹp của Đức Phật tạo không nổi. Cho nên giờ mình chỉ tạo một phần tướng nào thôi thì mình cũng được công đức rất nhiều. Cho nên vua nghĩ như vậy. Vua nghĩ ra cách như thế. Thế là thấy là mình có lý để mình tạo tượng Phật. Cho nên vua mới ban lệnh trong nước có bao thợ công nghệ đều phải tập lại triều đình. Tập về rồi vua mới nói: ai có thể vì ta tạo hình tượng Phật ta sẽ dùng châu bảo chân, chân bảo châu báu mà trọng thưởng cho. Thì các thợ công nghệ bạch vua rằng cái lệnh này của vua là cái việc rất khó làm. Tướng hào của Như Lai thế gian không gì sánh được. Chúng thần giờ đây làm sao tạo hình tượng của Phật được? Thì thời đó người ta có một vị ở cõi trời gọi là Tỳ Thủ Yết Ma. Đây là một vị thần nghệ thuật của cõi trời, là hạng nhất đó. Cho nên các vị nghệ thợ này mới nói, cho dù có Tỳ Thủ Yết Ma có làm tượng Phật đi nữa cũng không thể nào giống được Như Lai. Bọn hạ thần nếu mà vâng lời mà tạo hình tượng Phật thì chỉ có thể giống giống được ít phần các tướng nào. Thứ nhất là tướng Nhục Kế, thứ hai là Bạch Hào, giống được các hai cái tướng đó thôi. Còn các tướng Hào, Quang Minh, Oai Đức khác thì không ai có thể làm được. Lúc đó bệ hạ phải biết khi mà Thế Tôn từ trời trở xuống, nếu mà các tượng mà hạ thần mà tạo ra đó nó có sai quyết gì thì tất cả danh tiếng, danh dự của bọn thần đều bị mất hết. Tại lúc đó Đức Phật có mặt ngay tại chỗ. Bây giờ Đức Phật mà hiện ra ngay đây, tụi con nhìn mấy tượng này nó không thành tượng Phật nữa. Con sẽ thấy vậy. Mà lúc đó Đức Phật có mặt tại chỗ, Đức Phật sẽ trở lại cõi Diêm Phù Đề. Cho nên ông nào cũng sợ hết, không dám làm. Cho nên không ai dám làm. Vua tức quá. Vua bảo chứ bây giờ phải dùng uy quyền của mình. Và tâm ta đã quyết định không được phép chối từ. Ta như người khát nước, muốn uống nước ở nơi sông. Bây giờ không lẽ là vì ta không uống hết được nước con sông mà ta không uống sao? Đó. Cho nên ta uống một hớp thôi cũng được. Bây giờ tướng đẹp của Đức Phật nó như nguyên con sông, bộ làm không hết được hay không làm hả? Bây giờ cứ làm cho ta tướng Nhục Kế, tướng Bạch Hào cũng được. Đó. Ý của vua là vậy. Các thần là các thợ nghe như vậy cho nên đều quỳ xuống bạch với vua xin y theo lệnh. Xong đại vương cho phép chúng thần đêm nay suy xét rồi sớm mai sẽ làm. Rồi lại tâu với vua, tạo tượng phải dùng gỗ thuần là từ chiên đàn, tức là những cái gỗ thơm của bên Ấn Độ. Bây giờ mình thường kêu là trầm đó, trầm Ấn Độ. Về các đường vân thể chất phải thật là rắn chắc. Xong bọn thần không biết là làm hình tướng ngồi, đứng, cao hay thấp là sao. Mới có một cái vị đại thần nói là đại vương hãy làm tượng Như Lai ngồi. Tại sao? Bởi tất cả chư Phật đắc đại bồ đề, chuyển chính pháp luân, hiện đại thần thông, hàng phục ngoại đạo, làm đại Phật sự, chọn đều theo tướng ngồi hết. Thế nên phải làm tượng ngồi kết giả trên tòa sư tử. Thì trong lúc mà bàn bạc như vậy thì ở trên cõi trời Tỳ Thủ Yết Ma ở trên cõi trời nhìn thấy sự việc này, biết rõ ý vua muốn tạo tượng Phật. Thì mình thấy không, bây giờ vua là cái người tạo tượng chứ không phải mấy ông thợ là người tạo tượng. Mình thấy rõ đó. Nên Tỳ Thủ Yết Ma ngay trong đêm ấy nghĩ rằng tài nghề của ta là hạng nhất trong thiên hạ. Nếu ta mà làm thì ít ra có thể giống Phật được ít phần. Cho nên mới biến thân mình ra thành người thợ, đem các khí cụ vừa mới sáng sớm đứng ở bên cổng cửa nhà vua. Xin người giữ cửa bạch vua rằng tôi nay muốn vì đại vương mà tạo tượng, nghề nghiệp của tôi trong đời không ai bằng. Xin đại vương đừng sai ai khác làm. Vua nghe rất vui mừng, ra lệnh cho vào. Khi nhìn dáng dấp đi đứng của người ấy, biết đây là một người thợ rất là siêu phàm. Vua nghĩ trong thế gian này làm sao mà có một cái người như vậy được. hay có phải đây là trời tỳ thủ Yết Ma hoặc là đệ tử của ngài đến chốn này? Cho nên vua mới cởi chuỗi ngọc đeo trên thân, đeo vào cổ của người thợ kia và còn hứa sẽ cho thêm đủ các vật chân bảo. Rồi vua cho chọn và chứng mình vào trong tạ, chọn ra một các gỗ thơm, tự vác trên vai, trao cho thợ trời mà nói rằng: lành thay nhân giả, hãy dùng gỗ này tạo tượng cho tôi, khiến cho hình tướng tương tự với Như Lai. Người thợ trời mới nói: tài nghệ của tôi tuy là đệ nhất, song tạo hình tướng Phật thì không thể tạo hết được. Ví như có người dùng than đen mà đòi vẽ mặt trời rồi nói là tương tự với mặt trời, điều đó không hề có. Dù có dùng chân kim mà làm tượng Phật cũng vậy. Có ngoại đạo họ nói rằng Phạm Vương có thể làm được tất cả thế gian này, tạo ra tất cả thế gian đó, song cũng không thể tạo hình tượng Phật được hết các tướng hảo. Đó. Song tài nghề của tôi là trên hết trong đời, nên tôi vì vua mà làm. Rồi ngài ta mới nói là sáng nay là ngày 8 tháng Giêng, vào lúc sao Phất Xa hợp với sao Tỳ Bà Ha Đề, lúc Phật mới đản sinh cũng có cái điểm này, cho nên ngày này là ngày tốt đẹp, cần phải khởi công. Nói xong ông ta vung búa lên phạt gỗ. Cái tiếng phạt gỗ nó vang thấu đến trời 33, đến nơi cái hội thuyết pháp của Đức Phật. Do thần lực của Phật, cái tiếng nó vang đến chỗ nào chúng sinh nghe được thì tội cấu phiền não đều tiêu trừ. Lúc đó Như Lai mỉm cười, đủ cách ca ngợi công đức của vua kia, cho đến Phật từ trên trời xa thọ ký A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề cho nhà vua. Nhìn thấy vua tạo tượng là sai thợ tạo tượng, mà vua tưởng nhớ Đức Phật, vua muốn nhìn thấy sắc tướng Phật, cho nên vua hâm mộ Đức Phật, công đức của Phật trí huệ, nhưng mà tất cả công đức trí huệ đó nó hiện ra nơi thân tướng. Thân tướng của Đức Phật với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp hết đó. Vua hâm mộ cái tướng nó là đại biểu, nó hiện thân của tất cả công đức trí huệ từ bi. Nên giờ vua muốn tạo ra cái hình tướng đó để chiêm ngưỡng đảnh lễ. Thì vua chưa nghĩ đến chuyện giác ngộ. Vua chỉ mới có cái tâm rất là hâm mộ sắc tướng của Đức Phật, mà đến mức là biết rằng là không có ai có thể làm mà nó giống được, nhưng mà nhất định phải thấy được cái sắc tướng đó, cho nên phải làm. Với cái tâm đó, vua được thọ ký A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Thế đó. Cho nên mình đừng có nghĩ cái tu hành trong Phật Pháp nó không có phải là chỉ có mình thấy yên tĩnh hay ngồi tĩnh lặng, hay là cái người mà khổ hạnh hay là cái gì, không phải như vậy. Mình biết rằng là tất cả mọi căn cơ của chúng sinh đều có thể bằng chính cái nghiệp của mình mà đều có thể thâm nhập vào cái con đường đạo. Mình thấy vua U Đà Diên á, bằng tất cả cái công đức làm vua của mình, nghĩ chuyện tạo tượng Phật, là nghĩ cái chuyện giữ lại cái sắc tướng của Như Lai. Tại vì tất cả từ bi trí huệ này nó dựa trên cái sắc tướng đó mà xuất hiện. Từ bi trí huệ thuộc về tâm thức, vốn nó không hình tướng. Từ bi trí huệ hiện ra cái hình tướng đó là 32 tướng tốt. Cho nên bây giờ nhà vua đó muốn duy trì lại cái hình tướng của Phật, không muốn mất đi. Cho nên nó giống y như là không muốn cho Phật chủng chấm dứt. Với cái tâm hâm mộ như vậy á, mà Đức Phật ca ngợi công đức. Bây giờ Chúa Trời 33 bạch Phật: Thế Tôn, con muốn hỏi, hiện giờ ở trong loài người có còn có một người nào mà từng làm tượng Phật ở trong đời trước hay không? Cái câu hỏi nghe lạ đó. Tức là những người trong đời trước đã làm tượng Phật, bây giờ có một người nào còn ở trong loài người không? Phật nói à, Thiên Chủ, tất cả những vị mà từng làm tượng Phật trong những đời trước đều đã giải thoát ở trong quá khứ hết rồi. Giờ đây, ở trong cái chúng trời mà còn không có, huống là ở chỗ nào khác, ý Phật nói là cái tạo tượng Phật công đức vô cùng và những người đó được giải thoát hết. Mà nếu có sinh là sinh ở cõi trời, mà giờ cõi trời còn không còn nữa, không có nữa, thì huống gì? Hỏi là ở trong nhân gian, trong loài người. Cho nên những vị nào tạo tượng Phật đó là sẽ mau được giải thoát. Và có sinh là sinh cõi trời. Đức Phật nói duy chỉ còn có người con của Tỳ Sa Môn là vua Tứ Thiên Vương ở phương Bắc. Người con nó có tên là Na Lý Sa Bà. Từng trong kiếp xưa tạo tượng Bồ Tát, do phước đức ấy sau được làm vua, tên là Tần Bà Sa La. Rồi nhân gặp ta, nay được sinh cõi trời, có đại thế lực, vĩnh viễn lìa ác đạo. Giờ mình nghe qua về ngài Tần Bà Sa La một chút. Tần Bà Sa La là một vị vua ở nước Ma Kiệt Đà, thành Vương Xá, cúng dường cho Đức Phật vườn Trúc Lâm, là người đầu tiên cúng dường Phật để cho Phật với Tăng trụ. Vua Tần Bà Sa La về sau này bị thái tử là con đó, là A Xà Thế, bắt nhốt vào ngục, và cuối cùng bị con là vua A Xà Thế giết chết bằng cách treo ngược lên, bắt nhịn đói mà không chết, treo ngược lên rồi gọt hai cái gót chân ra, đổ dầu và đốt. Vua A Xà Thế này là vì nghe theo lời của Đề Bà Đạt Đa, cho nên lật đổ vua cha. Đề Bà Đạt Đa coi như là thầy, hiện thần thông ra khuất phục thái tử A Xà Thế, rồi xúi thái tử lên xoán ngôi của vua cha. Đề Bà Đạt Đa muốn lật đổ Đức Phật thì lên làm giáo chủ của đạo Phật. Cho nên vì vậy mà cái câu chuyện của ngài Tần Bà Sa La đó thì biết là có một cái kết thúc nó thể nói là thê thảm. Nên hoàng hậu là Vi Đề Hy mới sầu thảm cái câu chuyện đó, con của mình giết chồng của mình là cha. Cho nên mới thưa thỉnh với Đức Phật đó. Đức Phật mới thuyết về cực lạc thế giới ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì vua Tần Bà Sa La này là một cận sự nam rất là đặc biệt của Đức Phật. Tại vì ngay cái lúc Đức Phật mà khi mà đi xuất gia, nghĩa là trốn khỏi thành đi xuất gia đó, trên đường đi đi ngang nước này, và người dân ở nước này thấy tướng hào của thái tử, cho nên tất cả đổ xô ra coi. Vua mới nghe đồn như vậy, nghe ồn ào, vua cũng ra. Từ trên lầu cao nhìn xuống, thấy tướng của Đức Phật, là lúc đó còn là thái tử, mới đi xuất gia. Cho nên xuống đón gặp. Và vua nói rằng là nếu mà ngài mà muốn, thì ngài cứ ở lại nước của tôi. Tôi sẽ chia cho ngài nửa cái đất nước này. Thì lúc bây giờ thái tử mới nói tôi là người xuất gia, tôi đi tìm đạo chân lý, tôi không có nhận cái này. Vua Tần Bà Sa La nói thêm là thực sự nếu ngài không muốn nửa nước thì tôi xin nhường ngôi cho ngài làm vua toàn nước. đó là Tần Bà Sa La, Đức Phật Thái Tử lại từ chối một lần nữa. Thì khi từ chối rồi ấy, thì vua Tần Bà Sa La mới nói là vậy thì bao giờ đó mà ngài mà đắc đạo ấy, thì xin hãy độ tôi trước tiên hết. Cho nên sau khi mà Đức Phật đắc đạo đó, Đức Phật mới nhớ cái lời nguyện, lời mong cầu đó, của vua đó, cho nên mới đến độ vua. Vua có thể nói là một trong những đệ tử mà vua chúa đầu tiên. Vua mới cúng dường cái vườn Trúc Lâm đó, cho Đức Phật với Chư Tăng. Đó là vua Tần Bà Sa La mình nghe qua đó. Đức Phật nói tiếp này, Đức Phật nói tiếp đến phần các đệ tử của Phật cũng đều từng tạo tượng Phật hay đều từng có cái gì mà liên hệ đến Phật, đến những Phật quá khứ. Ba anh em ngài Ca Diếp, đệ tử, nghĩa là sau khi năm cái vị đệ tử khổ hạnh đầu tiên đó, đến ba anh em ngài Ca Diếp này, đệ tử của Phật, đều từng nơi đời trước sửa sang Phật đường cũ, do nhân duyên này nên vĩnh viễn được giải thoát. Kiều Phạm Ba Đề xưa làm súc sinh, là một con trâu, cho nên nó đi tìm cỏ mà ăn, cỏ nó mới mọc quanh cái tinh xá, cho nên con trâu nó mới đi vòng quanh tinh xá về phía bên phải để ăn, rồi mới thấy ở trong có một cái tượng Phật, mới thấy cái tôn dung của tượng Phật nên phát tâm hoan hỷ, do nhờ phước đức ấy nay được giải thoát. Một đệ tử khác là Thi Tỳ La, từng đem bảo cái cúng dường tượng Phật, Anuladha thắp một ngọn đèn cũng để cúng dường. Anuladha này là cũng là ngài Analuật, cũng là một vị em của Đức Phật. Trong cái đời đó là một một người ăn cướp, rồi bị lính đuổi bắt, chạy trốn vào trong một cái tháp Phật. Khi mà quân lính nó đi ngang, chờ trời nó tối tối, nhem chiều tối mới bỏ đi ra, thì mới thấy ở trong tháp đó, những cái đồ người ta cúng dường đó, đều nó còn đẹp, còn tốt, cho nên mới muốn lấy. Khi mà sắp sửa lấy thì cái tâm lại nghĩ rằng là người ta đem vào đây người ta cúng Phật, người ta xả những cái đồ quý người ta cúng Phật, mình đã không cúng gì hết lại còn muốn lấy, cho nên ngưng lại không lấy nữa. Thì bỏ đi ra thì mới thấy cái ngọn đèn đó, tháp cúng Phật đó, nó sắp sửa nó tàn rụng, cái tim, cái bấc của đèn đó, nó bị chìm, nó muốn tắt, cho nên mới lấy cái mũi tên đó, mới khơi khều cái tim đèn đó cho nó ra ngoài, nó sáng lên, cho nó lên cao đó. Đó, nhờ cái công đức đó thôi rồi bỏ đi đó, về sau này chứng được thiên nhãn, thời làm lúc làm đệ tử Đức Phật này đắc quả A-la-hán và chứng được thiên nhãn. Thâu Bệ Na từng quét Phật đường, A-bà-ma-na ở trước tượng Phật thí ánh sáng, Nan-đà Tỳ Khưu ái kính tôn nghi dùng nước thơm tắm rửa. Nan-đà là người cũng là em của Đức Phật. Vị này rất là đẹp tướng. Có vô lượng các A-la-hán như thế chọn đều từng ở nơi tượng Phật mà chút ít nào đó cúng dường, mà cúng cho đến ít nhất như Na Già Bà La ở trước tòa của tượng Phật dùng một chút ít cái bột màu vẽ một thân tượng để mà cúng dường. Do phước đức này đều vĩnh viễn lìa khổ mà được giải thoát. Đức Phật nói tiếp, đó là Đức Phật cho thấy là tất cả những vị mà thánh tăng đắc A-la-hán đệ tử Phật đó, đều có ít nhiều gì cúng dường tượng Phật. Nếu lại có người có thể vào lúc pháp của ta chưa diệt tận mà tạo tượng Phật thì nơi hội đầu tiên, nơi hội thuyết pháp đầu tiên của Di Lặc, họ sẽ được giải thoát. Nếu có chúng sinh nào không phải chỉ vì mình mà cầu giải thoát, mà muốn đắc vô thượng Bồ Đề nên tạo tượng Phật, phải biết cái chuyện tạo tượng Phật đó chính là nhân cho 32 tướng tốt và có thể làm cho người đó mau đến chỗ thành Phật. Bây giờ mình thấy mình tu, rất nhiều người tu chăm chỉ lắm, nói theo tiếng Việt xưa là chăm chỉ cục bột, chăm lắm. Nhưng mà mình thấy mình đâu nghĩ đến chuyện tạo tượng Phật đâu. Rồi đôi khi có nhiều vị nói là trong kinh Kim Cương nói là nếu mà thấy sắc, dùng sắc mà thấy ta, dùng âm thanh mà cầu ta, cái người đó hành tà đạo không thể thấy Như Lai. Thấy chưa? Đó là trong kinh Kim Cương nói là đừng có chấp sắc tướng, đừng có chấp âm thanh ngôn ngữ thì mới giải thoát. Bây giờ kinh này Đức Phật nói ai mà tạo tượng Phật mà với cái tâm đại thừa muốn chứng Bồ Đề vô thượng, chứ không phải chỉ giải thoát cho mình, đó là cá nhân mình thôi, thì đó là thanh văn, duyên giác. Còn ai tạo tượng Phật mà muốn đắc vô thượng Bồ Đề thì cái tạo tượng Phật nó sẽ đưa lại 32 tướng tốt cho người đó, và người đó mau được thành Phật. Thì dĩ nhiên mình biết là nhờ những cái nhân này, là những cái công đức, gọi cái phần tư lương phước đức. Còn cái mà đừng có chấp sắc tướng, đó là trí huệ. Mà huệ mới lại phước á, nó phải bằng nhau thì mới thành Phật được, chứ không có chỉ đi một con đường mà thành được. Người chỉ làm phước mà không có huệ không thành được, mà người mà chỉ có học huệ mà không có phước không có thành Phật được. Chỉ có thể thành được thanh văn duyên giác thôi. Mà khi mà làm phước, làm công đức mà lại là vì muốn thành Phật, thì cái công đức đó nó là một cái nhân để mà đưa mình đến cái chỗ giác ngộ mau nữa. Còn làm phước, làm công đức, ví dụ mình tạo tượng Phật mà mình chỉ muốn hưởng phước thế gian, thì lúc bây giờ nó không phải. Cho nên tạo tượng Phật mà muốn chứng vô thượng Bồ Đề thì mới là cái nhân 32 tướng tốt. Mà dù mình không có cái nguyện của Đại Thừa này, mình tạo tượng Phật thì nó tùy theo tâm thức của mình. Nếu mình nhìn tượng Phật hảo, đẹp, rồi mình tạo, mình ngắm, mình ca ngợi Phật, tướng tốt của Phật, tướng đẹp của Phật, quá đẹp, thì đời sau của mình, mình sẽ là cái người đẹp tướng vô cùng. Không nói đến cái giàu sang, cái phú quý hết á. Còn nếu mình ngắm đẹp mà mình có cái tâm đạo, thì lúc bây giờ cái công đức mà mình tạo, mình thích thú cái đẹp đó, tán thán cái đẹp đó, nó đưa đến cái chỗ đạo Bồ Đề và 32 tướng. Đó là câu chuyện trên cõi trời Đức Phật mình nghe qua. Câu chuyện trên cõi trời là Đức Phật cho mình thấy rằng là cái công đức làm tượng Phật nó đưa lại sự giải thoát, chứ không phải chỉ công đức hữu lậu. Đó, cho mình thấy. Và cái đã có cái công đức vô lậu á, thì tất cả cái hữu lậu á, nó đều nằm ở trong đó hết. Cho nên phải hiểu vô lậu là công đức chân thật, không bao giờ mất. Hữu lậu là công đức nó có đó, xài hết thì nó hết. Lúc nó có thì nó rất là lộng lẫy huy hoàng, lúc nó hết rồi thì nó rất là tan tác tàn úa. Đó gọi là hữu lậu, vậy đó. Cho nên giờ mình hiểu và mình biết đại khái. Bây giờ câu chuyện tiếp tục. Trở lại vua U Đà Diên nghĩ rằng làm sao cho tượng mà ta làm mau được thành tựu. Nghĩ như thế rồi mới nói với thợ kia, ông hãy dốc hết tâm trí để cho công nó mau thành. Ta muốn sớm được chiêm ngưỡng. lễ kính. Lúc đó vị thợ trời mới vận hết tài nghệ, chuyên tinh không nghỉ, chưa hết một ngày đã thành tượng Kiết Già Phu. Già Phu là ngồi sắp bằng á, chéo chân lên đó, ngồi cao 7 thước, mặt cùng tay chân đều màu vàng tía. Lúc đó vua Ưu Đà Diên thấy tượng được thành tướng hảo trang nghiêm, tâm sinh tịnh tín, vua đắc được nhu thuận nhẫn. Đắc nhẫn rồi càng thêm vui mừng, có bao nghiệp chướng và các u não đều tiêu trừ hết, ví như mặt trời hiện ra sương mù đều tận. Duy trừ một nghiệp là vua vẫn phải chịu ở nơi cái thân hiện tại này. Cái nghiệp mà vua phải chịu đó nó từ cái là cái nhân, bởi vua từng ở nơi bậc thánh nhân mà nói một cái lời ác, tức là vua nói một cái lời thô ác đối với một bậc thánh nhân. Cho nên bây giờ tạo tượng Phật như vậy mà vẫn phải chịu một cái nghiệp, nhưng mà nó ngay ở nơi cái thân đời này, nó không qua đời sau. Ở nhiều mà quả báo mà nó qua đời sau là nó rất nặng. Thì mình thấy nơi thánh nhân nói lời ác còn vậy, mà tội ngũ nghịch là giết cả thánh nhân. Cho nên mình phải hiểu nơi những người có ân nghĩa với mình, nơi bậc sư trưởng, cha mẹ, có người ân nghĩa mà mình nói những cái lời ác không thôi, nói những cái lời hủy báng gì không thôi, tội cũng còn rất nặng, uống gì đến thánh nhân. Ý giờ nói nhu thuận nhẫn, vua đạt được nhu thuận nhẫn là như thế nào? Chữ nhẫn nó có nghĩa là mình thọ nhận vào bên trong. Bây giờ khi mà mình nghe nói về Phật Pháp, về chân lý, thí dụ nói tính không, khi mình nghe xong mình nói khó quá không hiểu gì hết, đó là mình không có nhẫn được. Nó giống như khi mà đưa mình một cái vật nặng, mình vác, mình khiêng, nhấc lên, mình nói nặng quá nhấc không nổi, đó là mình không có nhẫn được cái sức nặng của cái vật đó, mình không có cái lực. Bây giờ cái tâm trí của mình nó không có một cái lực để nó đón nhận cái chân lý. Cho nên vì vậy mình nghe Đức Phật thuyết pháp mà nói thẳng về chân đế, mình không có thể nào mình hiểu, mình nhận ra. Bởi vì cái trí huệ của mình nó quá yếu. Cho nên bây giờ đó, đôi khi nó phải tập luyện. Thì trong cái sự tập luyện đó, thì nó có rất nhiều cái để từ từ mình có được cái nhẫn lực. Trong Đạo Phật luôn luôn dùng cái chữ nhẫn, nó đi trước cái chữ trí. Nếu mình nhẫn được Phật Pháp vào tâm mình, thì lúc bây giờ tâm mình nó phát khởi trí huệ. Nếu mình không nhẫn được cái Phật Pháp vào trong tâm mình, thì tâm mình nó không phát trí huệ được. Cho nên cái nhẫn nó có nghĩa là như vậy. Nên đầu tiên hết đó là cái nhu thuận, nó có cái nhu thuận nhẫn. Tức là vua Ưu Đà Diên gặp Đức Phật, hâm mộ, thấy tất cả cái công đức, thấy tất cả những cái đức hạnh Phật, kính, tín, rồi tùy thuận theo, quy y. Đó là cái tùy thuận bên ngoài. Nhưng mà bây giờ quy y Phật là để làm gì? Phật mới nói Pháp. Thì cái nói Pháp á, thì là phải đón nhận, mình nói là tín thọ phụng hành á. Tín thọ là cái nhẫn. Nhưng mà cái đầu tiên là cái pháp của Phật nó rất là vi tế và thâm sâu ghê lắm. Cho nên mình phải làm sao mình từ từ mình nghe theo. Mình không có thấy là khó. Mình không có chối bỏ. Mình không có nói là kỳ quá, không hiểu. Mình không có một cái tâm ý gì là muốn đón nhận cái pháp đó nữa. Thì như vậy là mình chưa có nhu thuận. Nhu là mềm mại, thuận là thuận theo. Cho nên giờ đây vua Ưu Đà Diên nó khởi lên một cái công đức, nhất định phải có cái sắc tướng của Đức Phật. Mà nhờ vậy, mà sau khi làm xong một cái, thì vua đắc được cái nhẫn gọi là nhu thuận. Tức là trong tâm của vua đó, bây giờ Như Lai, Đức Phật là A, là cái tâm nó theo A. Đức Phật là B, là cái tâm nó theo B. Đức Phật nói ra cái gì là nó chấp nhận cái đó. Bây giờ kêu là nhu thuận nhẫn. Không có phản đối nữa. Dù chưa có thấy rõ, dù còn nhiều cái điều có thể chưa tin, còn nghi, nhưng mà dứt khoát một điều là không phản đối, không đi ngược lại, không thối lui trở lại, tiến tới, đón nhận, chuyển theo tất cả những cái khó khăn vi tế của Phật Pháp. Cái đó gọi là nhu thuận nhẫn. Cái con đường nó có thể rất là thâm sâu, nó đi xuống rất sâu, cũng xuống tận sâu theo. Thì như vậy đó là nó mềm mại, tâm mình nó không có cứng, nó chống lại cái trí huệ của Đức Phật. Tức là nó mềm, nó thuận theo cái trí huệ đó, gọi là nhu thuận nhẫn. Thì tiếp theo cái nhu thuận nhẫn là nó đến cái âm hưởng nhẫn. Tức là bắt đầu tất cả những danh từ chữ nghĩa của Phật Pháp nó tiếp thu vào trong tâm của mình. Rồi sau cái âm hưởng nhẫn đó là cái nghĩa của Phật Pháp nó xuất hiện trong tâm mình. Cái nghĩa nó xuất hiện viên mãn, gọi là vô sinh pháp nhẫn. Ở đây mình hiểu lúc này vua Ưu Đà Diên đạt được cái nhu thuận nhẫn. Vua mừng vô cùng, mới đem đủ thứ đồ quý báu thưởng cho vị trời kia. Lúc ấy thợ trời mới bạch vua: ngày nay vua tạo tượng, thấy chưa? Tỳ thủ Yết Ma nói là vua tạo tượng chứ không phải mình tạo. Tâm của tôi tùy hỷ theo vua. Nguyện cùng với đại vương đồng tu cái phúc đức này. Nay những gì vua tặng tôi không dám nhận. Nếu muốn tặng nhau, đợi một ngày tốt lành khác. Nói lời ấy xong, ngay đêm hôm đó thăng trở về cõi trời. Nghe là vậy, tức là mình biết rõ ràng ai là người tạo tượng, không phải tỳ thủ Yết Ma. Nếu là cái chuyện tạo tượng là ở nơi vua U Đà Diên, tỳ thủ Yết Ma tùy hỷ theo, trợ giúp làm, bởi vì có cái nghề. Cho nên mình tạo tượng Phật là mình tạo. Ở đây mình cũng có rất nhiều vị tạo tượng Phật, trong Phật tử Na Uy tạo tượng Phật khá nhiều. Mà cái người mà trợ giúp cho mình tạo tượng Phật nó phải nói là anh Duy. Chứ không phải anh Duy tạo đâu nghe. Mình là người tạo tượng Phật. Đấy vậy. Đó. Giờ mình nghe đây mình biết đó là cái nghĩa rõ ràng đó. Rồi cái chuyện mà mình thỉnh tượng Phật cũng là tạo tượng Phật. Mà chẳng qua những cái người thợ đó mình nhắc lại, người ta không biết ai muốn tạo hay không tạo, cho nên người ta cứ làm sẵn. Cái người nào muốn tạo tượng Phật nhìn thấy đỡ mất công chờ lâu, thỉnh về. Nó là như vậy á, mình là người tạo tượng Phật. Do mình có tâm tạo tượng Phật cho nên những người thợ đó người ta mới làm ra tượng Phật. Bây giờ vua các nước lớn như A Xà Thế đó, đều trước đó tâm cũng khao khát hâm mộ Đức Phật. Nghe vua U Đà Diên tạo tượng thành công đều vui mừng. Cho nên tất cả các vua đều đổ về cái chỗ nước này, đem đủ thứ hoa hương âm nhạc cúng dường tượng Phật, rồi đem báu vật dâng tặng cho vua, đều nói như vậy: đại vương, việc làm này rất hy hữu, nhổ ra được mũi tên độc ưu sầu cho chúng tôi. Khi đó ở trên cõi trời, Đức Phật đã thuyết pháp cho mẹ xong, mọi việc làm đã xong nên mới bảo với chúng trời: chư Phật Thế Tôn là thân thường trụ, nếu các chúng sinh có ai độ được thì liền xuất hiện giáo hóa thuyết pháp cho họ. Việc làm đã xong, không còn ai cần thọ pháp giáo hóa, Như Lai không xuất hiện ở nơi đó nữa. Kẻ nào vô trí cho Phật là diệt thật, nhưng mà thân của Như Lai là pháp thân, là thường thân, thật sự không có diệt độ. Các thiên tử, tất cả chư Phật, pháp của các Phật đều như vậy. Vì giáo hóa chúng sinh mà có hiện, không giáo hóa nữa thì không thấy đâu nữa, không hiện. Ở đây Đức Phật nói một đoạn ngắn về cái pháp thân Phật, cái thân thường trụ của Phật. Mà ở trong giáo lý của Đại Thừa khai mở trình bày về cái Phật này. Giáo lý của bên Thanh Văn thì cho Phật là đã nhập diệt rồi. Nhưng mà Đức Phật ở đây xác định với mình, bởi vì xong cái việc làm, những người cần được độ đã độ xong, cần làm những gì đã làm xong đối với chúng sinh hiện tại, Phật bèn như là biến mất đi. Nhưng mà thực sự thân của Phật là thân pháp thân, thân thường trụ, không có diệt độ. Diệt là diệt hết. Độ tức là sang cái chỗ Niết Bàn, sang băng ngang cái biển khổ của luân hồi, vào trong Niết Bàn, cho nên gọi là độ. Độ có nghĩa là băng qua bên kia. Cho nên Phật không thấy nữa ở cái cõi luân hồi này, không còn một cái gì thuộc về luân hồi, gọi là diệt. Diệt tất cả những cái sinh tử khổ đau và độ qua cái bờ giải thoát là Niết Bàn ở bên kia. Nên chữ diệt độ nói cho Niết Bàn có nghĩa như vậy. Thì đây là cái giáo lý của Đại Thừa Đức Phật thuyết ở trong Pháp Hoa và tất cả những cái kinh điển của Đại Thừa. Đức Phật khai mở chỉ ra cái thân thường trụ của Phật, cái thân chân thật, cái chân lý của Phật, nó không có sinh diệt. Nay các chúng trời này, ai cần độ, ta đã độ rồi, giờ đây ta sẽ xuống Diêm Phù Đề. Đức Phật nhắc lời cuối cùng, nếu các ông nhớ đến ta phải chăm, tinh tiến, đừng có phóng dật. Rồi Đức Phật bắt đầu nói ra những cái lỗi lầm, phóng dật của chư thiên. Cái đoạn kinh này là cái đoạn kinh kế cuối. Đức Phật nói về những cái tội ác của cõi trời. Ở con người ở cõi này thì luôn luôn cái tâm của nó là cái tâm nó sẵn sàng làm ác, tham sân si. Ở cõi trời thì nó rất là, so với cõi này nó rất thuần thiện. Nhưng mà trong cái đoạn này Đức Phật sẽ kể ra những cái câu chuyện ác của cõi trời. Cõi trời chưa có hoàn hảo chút nào hết. Là thứ nhất, vẫn còn nằm trong luân hồi sinh tử. Thứ hai, vẫn tạo những cái nghiệp ác. Và sau đó, cái đoạn cuối cùng là Đức Phật đi xuống, trở lại Diêm Phù Đề. Thì là cái quyển thượng của kinh này đến đó là chấm dứt. Cái quyển hạ sẽ nói về tất cả những cái công đức tạo tượng. Và cái phần cuối của quyển hạ, nếu mình có thì giờ mà nghe, cho nên đây mình nghe lược lược lắm, không có đi giải kỹ vào những cái ý nghĩa. Thì Đức Phật sẽ nói về nhiều cái nhân quả, nhiều cái nhân duyên. Thì mình nghe đó mà ít ra mình cũng học được rất nhiều cái bài học về nhân quả. Đó là mình thấy cái kinh mà tạo tượng công đức này sẽ đại khái cái đại ý và cái bố cục nó là như vậy. Nên hôm nay thì mình nghe tạm cái phần đầu là đến chỗ này. Rồi mai mình sẽ nghe cái phần nói về lỗi cõi trời. Đến Đức Phật mới đi xuống, rồi sau đó là Đức Phật sẽ nói về công đức. A Di Đà Phật, tạm ngưng đây.
Nguyện đem công đức này về đệ tử và chúng sinh đều. Phật.
Cũng quên nhắc điều là lúc mà giảng kinh này là cũng nói lên cái sự tán thán công đức của Phật tử Na Uy và các Phật tử nơi khác mà đã tạo tượng Phật. Và đặc biệt là những người đã tạo tượng Phật đó, và để những người đó biết cái cách như thế nào nữa để đạt được cái công đức chân thật của tạo tượng Phật. Cái điều nữa là bởi vì Phật tử Na Uy nói chung đều đang tạo tôn tượng Phật của Ngài Quan Âm, lập nên cái điện Quan Âm. Cho nên đó là một cái công đức nghe tạo. Tuy rằng trong này nói là tạo là tượng Phật, nhưng mà nói chung như là Kinh Địa Tạng nói thì là dù là tượng Bồ Tát đi nữa chăng nữa, tượng A-La-Hán, tượng Độc Giác Phật đều công đức vô lượng. Và đặc biệt là các Bồ Tát như là Bồ Tát Quan Âm là một cái Bồ Tát mà là cổ Phật, Ngài đã từng là Phật rồi, bây giờ vẫn tiếp tục hành cái nguyện Bồ Tát vì tất cả chúng sinh. Cho nên đó là một cái công đức khi mà mình tạo pho tượng như vậy. Cho nên mình phải hiểu, mình biết rồi mình sẽ tăng thêm công đức rất nhiều. Mình có sẵn cái công đức như vậy, mình phải hiểu biết thêm để cho nó viên mãn. A Di Đà Phật.